Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ rất thân mến, có ba hình ảnh trong lời Chúa ngày hôm nay mà mỗi người chúng ta cố gắng ghi nhớ trong lòng. Hôm nay đã là Chủ nhật thứ ba trong năm tuần mùa chay rồi. Chẳng còn bao lâu nữa, ánh sáng phục sinh đã lấp lóe ở cuối đường hầm rồi, cho những ai dám bước đi vào con đường chay tịnh. Có ba hình ảnh này. Hình ảnh thứ nhất trong bài đọc 1, hình ảnh của một bụi cây giữa ngọn lửa cháy bừng bừng, thế mà bụi cây ấy không chết. Một bụi cây giữa một ngọn lửa cháy bừng bừng mà bụi cây không chết, rất là để cho Môi-se phải tiến lại xem. Đấy cũng chính là hình ảnh của một Thiên Chúa hằng hữu giữa một ngọn lửa cháy bừng bừng, giữa những ngàn khổ đau, giữa nguy cơ tận diệt, Thiên Chúa vẫn hằng hữu. Giữa những nguy cơ tận diệt, giữa những khổ đau tan nát, Thiên Chúa vẫn hiện hữu. Và có thể nói ngay chính thời khắc ấy, chính thời khắc ngọn lửa cháy cao nhất, khổ đau nhất, tăm tối nhất, Mô-xê được lắng nghe lời của Thiên Chúa. Mô-xê tiến lại và được lắng nghe: Mô-xê, hãy lại nói với Pha-rô thả dân ta ra. Chúng ta thấy, thế thì giữa cuộc đời đầy những khổ đau, chúng ta đừng quên Thiên Chúa hằng hữu. Thiên Chúa hằng hữu, và ngay chính giữa của khổ đau, của ngọn lửa cháy bừng bừng ấy, thánh ý của Thiên Chúa sẽ được bộc lộ. Đây là hình ảnh thứ nhất. Một bụi cây giữa một ngọn lửa cháy bùng bùng mà bụi cây ấy không bị thiêu rụi. Hình ảnh thứ hai chính là câu nói của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nhìn thẳng vào đám đông dân chúng và Ngài nói thế này: Tôi bảo cho các ông biết, nếu các ông không sám hối, các ông sẽ chết tươi. Nếu các ông không sám hối, các ông sẽ phải chết. Đây là câu mà chính môi miệng Đức Giê-xu đã nói. Chính chúng ta ngày hôm nay cũng đã lắng nghe. Đừng ai bảo rằng tôi không nghe câu nói này. Đức Giê-xu nói, nếu các ông không sám hối, các ông sẽ phải chết như thế. Hình ảnh thứ ba, đó chính là hình ảnh một cây vả. Một cây vả mà ông chủ lại nhìn xem, đã 3 năm nay rồi, nó chẳng có sinh trái gì cả. Đã 3 mùa chay trôi qua rồi, nó chẳng sinh trái gì cả. Đã 3 tuần mùa chay trôi qua rồi, nó không có trái. Người chủ ấy bảo người làm vườn rằng là tôi chẳng thấy nó ra trái gì cả, ông hãy chặt nó đi để làm gì cho hại đất. Thế nhưng cái phao cứu hộ của chúng ta là ai? Là cái người làm vườn. Người ấy vội vàng nói: Thưa Ngài, cứ để thêm 1 năm nữa thôi, để thêm 1 mùa chay nữa thôi, để thêm 1 thánh lễ này nữa thôi. Nếu nó không sám hối, nếu nó không sinh trái, thì lúc ấy Ngài chặt nó đi. Kính thưa cộng đoàn, đấy là những hình ảnh chúng ta cố gắng khắc ghi trong lòng trong mùa chay thánh này. Trên báo điện tử của Tuổi Trẻ Online có tổng kết chỉ trong 6 ngày đầu năm Xuân Canh Dần mà con số những người phải nhập viện cấp cứu đó, con số những ca phải cấp cứu trong các bệnh viện chỉ ở Sài Gòn thôi đó là trên 5.000 ca. Và trong đó đại đa số là những ca chấn thương sọ não. Vì đâu? Vì tai nạn giao thông. Một điều đáng buồn nữa đó là đại đa số những người chấn thương sọ não lại đang ở cái tuổi làm ra tiền, cái tuổi đang là trụ cột lao động chính trong gia đình. Bởi đâu thanh niên lại tai nạn giao thông nhiều thế? Trong những ngày vui xuân lý ra phải thật vui mà lại kéo nhau vào bệnh viện. Và không ít những người đó đã phải ra đi vĩnh viễn. Bởi đâu? Bởi rượu bia nhiều quá, bởi vui quá, bởi đua xe, bởi ngông cuồng. Thế thì khi chứng kiến những cảnh tượng đó, khi chứng kiến một thằng thanh niên mới có 14, 15 tuổi thôi, đầu tóc sơn đủ thứ hết, chạy rú ga hết cỡ, tông cái rầm một cái tan nát ra, chúng ta chứng kiến cảnh tượng ấy chúng ta thấy thế nào? Sẽ có người nói cho mình chết, cái tội đua xe đáng đời ha. Chúng ta trở lại quá khứ một chút, cách đây ngót 100 năm, vào tháng 4 năm 1912, cả nhân loại hướng về Vương quốc Anh để chứng kiến một sự kiện bậc nhất lịch sử nhân loại. Đó là gì? Đó là người ta hạ thủy một con tàu với tất cả những trang bị tối tân nhất, một con tàu được mang tên của một vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, một vị thần có tên là Titan. Một con tàu mà đã có người hứng khởi nói rằng nếu có Đức Chúa Trời thì Ngài cũng phải nhường bước ấy cho con tàu được ra khơi. Con tàu ấy có tên là Titanic, một con tàu thách đố tất cả những phong ba bão tố, tất cả những trận cuồng phong, bởi vì con tàu ấy được mệnh danh là unsinkable, không thể chìm. Một con tàu không thể chìm, và người ta chờ đợi con tàu này hạ thủy trong một chuyến du hành đầu tiên tiến về miền đất hứa. Trên con tàu ấy trên 2.000 con người, đa phần là những người giàu có, quý tộc, trí thức khôn ngoan và đầy thế lực. Và con tàu ấy đã được hỏa thủy trong niềm mà hãnh diện của muôn ngàn con người. Thế nhưng mới chỉ hai ngày trong chuyến du hành ấy, có một cái lắc nhẹ, có một cái chấn động nhẹ trên con tàu. Chấn động nhẹ ấy đến cái độ mà làm cho ai đó phải bật cười. Nếu có người đau bảo rằng là ông hãy xuống hầm mà coi xem con tàu có chuyện gì không, người ta sẽ cười vào mặt cho con tàu không thể nào chìm mà, tại sao lại cơ, ngớ ngẩn mà nghĩ như vậy. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó, rất nhanh con tàu ấy ngập đầy nước, và mãi sau này người ta mới khám phá rằng con tàu này bị gãy ra làm đôi và thật nhanh chóng chìm xuống. Chẳng bao lâu sau đó đưa đa phần trên một nửa số người đó, số người mạnh mẽ khôn ngoan ấy, đi vào một cuộc hành trình dài tiến về âm phủ. Thế thì làm sao? Các bà già đạo đức nhìn vào nói: cho mày chết, cái tội ngông cuồng dám chống lại trời. Thế thì Đức Giêsu Ngài thế nào? Ngày hôm nay bài tin mừng còn thuật lại cho chúng ta hai biến cố còn thời sự nóng bỏng hơn gấp trăm đó, gấp trăm lần cái chuyện này. Có những người chạy lại nói với Đức Giêsu rằng: thầy ơi, những người Galilê của chúng ta, Đức Giêsu của chúng ta cũng là người Galilê, những người Galilê của chúng ta đang cầu nguyện sốt sắng, thế mà tổng trấn Phi-li-tô lại sai người đến giết, để rồi máu của họ hòa lẫn trên máu của tế vật trên bàn thờ. Thầy ơi, họ có tội không? Ai là người có tội? Chúng ta phải làm gì? Đức Giêsu lại nói tiếp rồi. Các ông các bà còn nhớ cái chuyện mà cách đây ít lâu không? Người ta xây một cái tháp, một cái cầu gì đó mà chẳng hiểu xi măng cốt thép đi đâu hết. Rồi đang làm như vậy đó, cái tháp ấy đổ xuống chết tươi một số công nhân. Thầy ơi, chúng ta phải làm gì đi? Chúng ta phải hành động gì đấy? Chúng ta phải làm gì đi chứ? Ngày hôm qua khi chia sẻ cho các em lễ sinh, tôi là linh hướng cho các em, tôi bảo rằng là một ngày kia cha linh hướng của chúng con đang dâng lễ trên bàn thờ, thật sốt sắng, thế thì cái quân phiến loạn đâu đó nó chạy vào và nó bắn, nó giết chết cha linh hướng của chúng con, làm máu linh láng trên bàn thờ. Khi ấy chúng con làm gì? Thế thì chúng nó mau mắn trả lời: thưa cha, con chạy trốn. Chạy trốn đi đâu? Cha mà nó còn giết đấy, chúng con là cái mắt mũi thôi, nó bóp một cái là chết liền. Chạy đi đâu bây giờ? Chính bởi các môn đệ chạy trốn mà các ông không biết mình là kẻ phản bội thầy. Chính bởi các môn đệ không biết sám hối mà các ông không ở lại để chờ đợi thời khắc quan trọng nhất. Chính bởi các môn đệ chạy trốn mà các ông không nhận ra rằng thầy mình phải đóng đinh trên thập giá, phải chết ngày thứ ba mới sống lại. Chính bởi các ông chạy trốn, chính bởi các ông không biết sám hối mà các ông không đón nhận được một thời khắc quan trọng nhất trong mọi thời khắc. Thời đã đến, thời mà một vị sĩ quan dân ngoài đã phải thốt lên: người này quả thật là con Thiên Chúa. Ồ, tuyệt vời quá. Rất tiếc các môn đệ đã chạy trốn, rất tiếc khi gặp gian nan thử thách chúng ta đã chạy trốn. Bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta một câu trả lời hết sức thời sự. Khi có những người đang cầu nguyện, tại sao những nhà chức trách lại đập họ bể đầu ra làm đôi? Tại sao thế? Tại sao làm cho họ đầu chảy máu như thế? Chúng ta phải làm gì? Rất nhiều cú điện thoại hỏi tôi: thưa cha, chúng ta phải làm gì? Thế thì câu trả lời của Đức Giêsu hết sức thời sự. Đứng trước cảnh tượng đó, chúng ta hãy sám hối. Không phải vì họ tội lỗi mà họ chết đâu. Không lên án ai cả. Đứng trước cảnh tượng đó, chúng ta phải sám hối. Thế thì trong gia đình của chúng ta, nếu con cái của chúng ta phạm tội, nếu con cái của chúng ta đập đầu bể chán, chúng ta phải làm gì? Là những bậc làm cha mẹ, trước tiên chúng ta hãy sám hối. Nếu chẳng may người chồng của chúng ta ngoại tình, thì là người vợ, việc làm đầu tiên là gì? Các chị trả lời đi. Hãy sám hối. Điều mà chúng ta rất khó làm ha. Chúng ta đánh ghen thì dễ hơn à. Nếu chẳng may người vợ ngoại tình thì các ông phải làm gì? Điều đầu tiên hãy sám hối. Đấy là điều mà Chúa nói. Thế thì khi mà những tai ương ấy xảy đến, khi mà tổng trấn Phi-la-tô, những người cầm quyền lại cai trị dân một cách dã man như vậy, thì Chúa lại mời gọi tất cả chúng ta phải sám hối. Thế thì khi chúng ta sám hối, dường như là chúng ta để cho cái tội ác nó còn mạnh lên, đúng không à? Người ta cái vỏ quýt đã dày rồi, cái vỏ quýt đã dày rồi mà Chúa bảo rằng hỡi mọi người hãy cắt móng tay đi. Cắt móng tay thì làm sao mà trị lại được nó à, kính thưa cộng đoàn, xem ra chúng ta là những kẻ thua cuộc. Thế nhưng trở lại bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy khi chúng ta sám hối, tức là khi chúng ta tha thứ, khi chúng ta nhân từ, thì dường như là tội ác nó càng hoành hành hơn nữa. Và khi sự sám hối của chúng ta đã đủ mức, khi tội ác đã đẩy lên cao đỉnh điểm, thì thánh ý của Đức Chúa sẽ được bộc lộ. Mô-xê, Mô-xê, ta đã nghe được tiếng khóc than. Sự sám hối của dân ta đã đủ, và tội ác của Pha-rô đã lên cao trào. Người hãy nói với Pha-rô thả dân ta ra. Và cuối cùng ai là người cứu? Chính Đức Chúa. Môi-se chỉ là dụng cụ của Đức Chúa thôi. Chính Đức Chúa đã làm cho tất cả những đứa con đầu lòng của Ai Cập phải chết. Chính Đức Chúa đã mở nước sông Nin để cho dân đi qua. Và cũng chính Đức Chúa làm cho tất cả quân Ai Cập, những kẻ không sám hối sẽ phải chết. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, chỉ còn một năm nữa thôi. Nếu cây vả không sinh trái thì hãy chặt nó đi. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.